tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam có trữ lượng khoảng 22 triệu tấn đất hiếm và chiếm 18% tổng lượng thế giới, nhưng trong suốt nhiều năm lại không khai thác, xuất khẩu tương xứng với tiềm năng. Trước nhu cầu ngày càng tăng và chủ trương giảm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc của nhiều nước, đất hiếm ở Việt Nam ngày càng được quan tâm. Tháng 6 năm 2024, chính phủ tuyên bố nhất quyết không xuất khẩu đất hiếm thô. Tuy nhiên, sẽ mất bao lâu để thực hiện được ý định này trong khi các nhà đầu tư vào Việt Nam lại không làm chủ được công nghệ tinh luyện mà Trung Quốc đang nắm giữ? Ngoài nhận định trên, trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt ngày 10 tháng 7, Phó giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo Lille, kiêm giám đốc nghiên cứu và phụ trách về phát triển tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS, còn nhấn mạnh đến chiến dịch chống tham nhũng, được coi là yếu tố thứ hai có thể tác động đến lĩnh vực khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Sự kiện mới nhất là ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, bị khởi tố vào ngày 22 tháng 7 liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương gây thất thoát khoáng sản của nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, theo báo cáo năm 2022 của Viện Geological Survey của Mỹ, thì tổng khối lượng đất hiếm của Việt Nam chiếm khoảng 18% tổng lượng trên thế giới, thì có thể tìm thấy đất hiếm tại những vùng nào ở Việt Nam?
Tại Việt Nam, đất hiếm nằm ở nhiều nơi. Trước tiên là phía Tây Bắc, nơi có một trong những mỏ đất hiếm lớn nhất Việt Nam, cho đến giờ vẫn gần như chưa được khai thác. Đất hiếm còn nằm ở vùng cao nguyên miền Trung và dọc bờ biển, gần như từ Bắc xuống Nam. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước khác trên thế giới, đất hiếm vốn rất dồi dào, dễ khai thác, nhưng sự khác biệt, hoặc nói một cách khác, là vấn đề duy nhất nằm ở công nghệ để tinh luyện chúng. Như câu hỏi đã nêu, đất hiếm ở Việt Nam chiếm khoảng 18% trữ lượng thế giới. Đó là con số rất lớn, được coi là nguồn trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với giá trị được thẩm định gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Con số này lớn gấp 10 lần GDP của Việt Nam. Nhưng hiện giờ, những mỏ đất hiếm này hầu hết chưa được khai thác. Việt Nam là một nhà sản xuất đất hiếm, nhưng theo tôi, chỉ là một nhà sản xuất vô cùng nhỏ, vì mới chỉ khai thác được khoảng 600 tấn một năm. Năng suất này thấp hơn rất nhiều lần so với Trung Quốc, thậm chí còn thấp hơn cả Miến Điện, nước khai thác đến 38.000 tấn hàng năm. Dù sao, đất hiếm ở Việt Nam có tiềm năng đáng kể, mà rất nhiều nước phương Tây đang nhìn với con mắt ghen tị.
Ngay năm 2014, thì một số giấy phép khai thác đất hiếm đầu tiên đã được cấp, nhưng dường như hoạt động khai thác không được tiến triển. Thì những nguyên nhân, yếu tố nào có thể giải thích cho tình trạng này?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir que les terres rares, notamment dans le nord-ouest du Vietnam, étaient exploitées jusqu'en 2015.
Có nhiều lý do. Chúng ta đừng quên là đất hiếm, nhất là ở Tây Bắc Việt Nam, đã được hai công ty Nhật Bản khai thác cho đến năm 2015. Nhưng việc Trung Quốc có quá nhiều đất hiếm khiến giá sụt thê thảm, nên việc khai thác ở Việt Nam không đem lại lợi nhuận và buộc các công ty Nhật Bản rút khỏi dự án từ những năm 2014-2015. Liên quan đến Việt Nam, các nhà đầu tư bị nản lòng vì giá thấp và thế gần như độc quyền của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm. Đối với nhiều nhà đầu tư, việc khai thác đất hiếm bị coi là mang lại ít lợi nhuận. Đó là lý do thứ nhất khiến đất hiếm rất ít được khai thác ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam đã công bố một quyết định thông qua kế hoạch thăm dò, tiếp theo là khai thác đất hiếm ở quy mô lớn. Chính phủ có ý định mời thầu vào cuối năm ngoái, đầu năm nay, nói một cách khác là để bán nhiều lô trong mỏ Đông Bao ở vùng núi Tây Bắc, theo lịch trình là tái khởi động vào cuối năm 2024 với dự kiến khai thác 10.000 tấn đất hiếm một năm. Một số doanh nghiệp nước ngoài đã đặt sẵn bản doanh, ví dụ như tập đoàn Úc Blackstone, hoặc nhiều các hợp tác cũng đang được thảo luận ít nhiều với Hàn Quốc. Nhưng mọi chuyện dần bị dừng lại vào tháng 10, tháng 11 năm ngoái, bởi vì chiến dịch chống tham nhũng trong các doanh nghiệp Việt Nam đã gây ra nhiều thiệt hại, kể cả trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của ngành công nghiệp mỏ khoáng sản, cũng như trong các công ty đang khai thác đất hiếm. Các vụ bắt giữ đã cản trở phần lớn những dự án của chính phủ. Xin nhắc lại ở đây là nhằm để bán đấu giá những khu nhượng quyền khai thác mới cho những công ty Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp Úc và Hàn Quốc. Vì thế tôi cho rằng ngành công nghiệp này hiện giờ có phần bất chắc. Các nhà đầu tư nước ngoài lưỡng lự đầu tư vào khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam vẫn muốn giữ kế hoạch này, muốn tiếp tục và muốn khoảng 2 triệu tấn đất hiếm sẽ được khai thác vào khoảng năm 2030. Nhưng tôi xin nhắc lại là vì hai lý do chính. Đó là chi phí khai thác thấp ở Trung Quốc và chiến dịch chống tham nhũng, cùng với những vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khai thác, quản lý ngành công nghiệp mỏ khoáng sản ở Việt Nam. Cho nên những dự án được thông qua vào năm 2023 hiện giờ đã bị đình chỉ. Rất khó để biết được lý do chính xác khiến nhiều cán bộ hoặc lãnh đạo cấp cao của các công ty quốc doanh, bán quốc doanh hay tư nhân ở Việt Nam bị bắt vì tham nhũng. Tuy nhiên, có một vài thông tin được tiết lộ về một doanh nghiệp và các vụ biển thủ công quỹ của họ. Điều thứ hai là Việt Nam có nhiều quy định hiện hành khá chặt chẽ về xuất khẩu khoáng sản thô ra nước ngoài, và một trong hai doanh nghiệp quản lý đất hiếm dường như đã xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung Quốc để tinh chế đất hiếm tại đó. Tại sao doanh nghiệp đó lại làm như vậy? Đó là vì họ cho rằng chi phí thì cao, còn khả năng tinh chế ở Việt Nam còn quá yếu, nên họ phải chuyển hướng sang Trung Quốc, và người phụ trách đó đã bị bắt. Cho nên có thể thấy có hai lý do, đó là biển thủ công quỹ và xuất khẩu đất hiếm trái phép ra nước ngoài, nhất là sang Trung Quốc.
Donc c'est à la fois les détournements de fonds et l'exportation de terres rares à l'étranger, notamment en Chine.
Chính phủ Việt Nam khẳng định là không xuất khẩu đất hiếm dạng thô, thì Việt Nam sẽ phải cải thiện những gì và cần hỗ trợ như thế nào để đạt được mục tiêu này?
La réglementation vietnamienne en vigueur sur l'exportation des minerais bruts est fortement restreinte.
Quy định hiện hành của Việt Nam về xuất khẩu khoáng sản thô đã được thắt chặt hơn rất nhiều bởi Hà Nội đặt mục tiêu triển khai lĩnh vực tinh chế ở trong nước, nhưng Việt Nam lại phải đối phó với rất nhiều thách thức lớn về năng lực, công nghệ, kỹ thuật tinh chế. Việt Nam muốn hình thành một dây chuyền khép kín từ khai thác cho đến tinh luyện đất hiếm, nhưng vấn đề đầu tiên của Việt Nam hiện giờ là phải phát triển được năng lực tinh chế khoáng sản. Đó là cả một quá trình cần làm trong hợp tác với các doanh nghiệp Úc và Hàn Quốc. Dù sao cũng có một tin vui, đó là chuyến công du Việt Nam năm 2023 của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hà Nội và Washington đã ký một thỏa thuận nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam, nhất là về thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực khai thác đất hiếm. Nhưng Hoa Kỳ cũng không phải là một nước làm chủ được công nghệ tinh chế đất hiếm, bởi vì phần lớn khối lượng đất hiếm được khai thác ở Mỹ, nhất là ở bang California, cũng lại được chuyển sang Trung Quốc để tinh chế. Vấn đề hiện nay như vậy đối với Việt Nam là họ muốn phát triển hợp tác với các đối tác phương Tây như Úc, Hoa Kỳ hoặc ở khu vực như Hàn Quốc. Nhưng những nước này cũng không làm chủ hoàn toàn được công nghệ tinh chế hoặc có được các công nghệ tinh chế với chi phí thấp. Cho nên có thể thấy là Việt Nam phần nào bị bí. Việt Nam muốn phát triển khả năng tinh luyện đất hiếm nhưng lại không dựa vào đúng đối tượng. Bắc Kinh hiểu rõ vấn đề của Việt Nam và đánh tiếng với chính phủ Việt Nam rằng quốc gia tinh chế được đất hiếm với chi phí thấp chỉ có Trung Quốc, và nếu Việt Nam muốn phát triển lĩnh vực này thì phải hướng sang Trung Quốc. Nhưng đây là điều mà hiện giờ chính phủ Việt Nam chưa tính đến.
Như ông vừa nêu ở trên thì nhiều công ty nước ngoài đã quan tâm đến việc khai thác đất hiếm ở Việt Nam, nhưng hiện giờ vẫn chỉ ở giai đoạn thăm dò, nghiên cứu. Thì liệu có thể hy vọng là sẽ có nhiều tiến triển trong thời gian tới hay không? Những yếu tố nào có thể tác động đến những tiến bộ đó?
Người ta từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển trong năm 2023-2024 vì những lý do mà tôi đã nêu ở trên, nhất là chiến dịch chống tham nhũng trong các ngành công nghiệp và lĩnh vực khai thác mỏ ở Việt Nam, nên mọi chuyện bị chậm lại. Tuy nhiên có một yếu tố có thể thúc đẩy tình hình, đó là Hoa Kỳ muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực đất hiếm này. Mỹ đã đề xuất, đã ghi trong khuôn khổ một thỏa thuận là giúp Việt Nam lập bản đồ các nguồn trữ đất hiếm. Vì thường thì việc này sẽ cho phép thu hút các nhà đầu tư chất lượng vào Việt Nam. Mỹ muốn giúp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp này cũng là để giúp Mỹ giảm phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc về đất hiếm. Phía Hoa Kỳ thực sự tỏ thiện chí giúp đỡ Việt Nam phát triển ngành này. Đây là điều có thể coi là rất tích cực và tôi nghĩ đó là một yếu tố quan trọng trong tương lai đối với ngành khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Nhưng tôi cũng xin nhắc lại là Việt Nam đang dựa vào những đối tác mà hiện giờ chưa làm chủ hoàn toàn công nghệ chế biến đất hiếm. Thêm vào đó, còn có một trở ngại khác, đó là Trung Quốc, nước từng đề xuất giúp đỡ Việt Nam phát triển những công nghệ khác nhau trong các khâu khai thác, chế biến, xử lý và tinh chế đất hiếm. Vào tháng 12 năm ngoái, đã quyết định ngừng xuất khẩu một phần công nghệ này ra nước ngoài để giữ phần nào độc quyền và vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Hiện giờ Việt Nam bị kẹt giữa một bên là các nước phương Tây muốn giúp Việt Nam và muốn đầu tư nhưng lại không hoàn toàn yên tâm về kế hoạch chính sách ở Việt Nam và họ cũng không hẳn làm chủ được công nghệ. Và bên kia là Trung Quốc, nước không còn muốn xuất khẩu công nghệ của họ ra nước ngoài, trong đó có thể liên quan đến Việt Nam. Có thể thấy là trong những năm 2023-2024 có rất nhiều lạc quan về vấn đề đất hiếm ở Việt Nam, nhưng hiện giờ tôi cho rằng không khí lạc quan đó đã bớt đi phần nào so với chỉ cách đây vài tháng.
Tout cet optimisme est en train d'être un peu moins important qu'il l'était, ne serait-ce qu'il y a encore quelques mois.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Eric Motte, Đại học Công giáo Linz, kiêm Giám đốc Nghiên cứu tại Viện Iris.